Phong lưu võ trạng nguyên, chương 624, tranh phong 2, góc truyện audio.com. Trong lòng Tần Tiêu có một ít nóng tính. Thái Bình công chúa, ta thấy ngươi đã cuồng vọng tự đại rồi. Cho dù là thánh hậu, năm đó phụ trợ Đường Cao Tông cũng không có bá đạo như ngươi vậy. Ở trước mặt cả triều văn võ vung tay múa chân bảo hoàng đế phải làm cái này cái nọ. Cũng khó trách vì cái gì thượng quan Huyền Nhi nói ngươi có dã tâm, có năng lực nhưng mà so ra vẫn kém Võ Tắc Thiên. Ngươi đúng là còn thiếu một chút, tối thiểu nhất đã bộc lộ chuyện không tôn trọng hoàng đế, rước lấy đại họa. Tần Tiêu nghĩ chuyện này, lại nhìn qua thái tử Lý Long Cơ, rốt cuộc ngồi không yên, giận dữ đi ra, nghiêm nghị nói. Bệ hạ, nhi thần có việc khải tấu. Lý Đán sắc mặt trắng xanh bất định, miễn cưỡng chậm rãi bình tĩnh nói ra. Thái tử có gì cứ nói đi, đứng lên mà nói, tạ bệ hạ. Lý Long Cơ đứng lên, run áo bào, lớn tiếng nói. Trấn quốc Thái Bình công chúa điện hạ, Đậu đại nhân. Quách đại nhân, cả triều quan lại. Chuyện Bắc Cương chính là đại sự của điều quân của đại đường, cần thương nghị, các quan lại nên thương thảo với nhau. Vốn hoàng đế bệ hạ gọi các vị tới đây thương nghị cũng là ý này. Chớ nói phế lời luận người. Ta cho rằng Trấn quốc Thái Bình công chúa nói vậy có quá nhiều ý riêng rồi, có mất công sung, không thể coi là công luận. Trương Nhân Nguyện có năng lực, có tư lịch đủ để đảm nhiệm chức U Châu đại đô đốc. Nhưng Trấn quốc Thái Bình công chúa không có chứng cứ và điều tra gì đó, vọng động nói hắn lập trường bất định, trung tâm không đủ. Đây chính là lời vớ vẩn và không có trách nhiệm. Trương Nhân Nguyện lãnh binh nhiều năm, thương cảm sĩ tốt, lập nhiều vô số chiến công hiển hách, ai cũng biết cả. Nếu hắn không trung tâm, ai dám giao binh sĩ ở Tây Bắc đối chiến đẫm máu với người đột quyết đây? Nếu hắn không trung tâm, sao hắn không quên tuổi già mệt mỏi tiếp tục trấn thủ Bắc Đình? Ta nói những lời này không phải nhằm vào Trấn quốc Thái Bình công chúa, mà là luận sự. Ta cho rằng, Trương Nhân Nguyện trung tâm không cần hoài nghi. Còn phải chờ điều tra. Cũng không thể dựa vào kết luận của bản thân mà luận sự, như thế chẳng khác gì phỉ báng công thần. Chẳng phải là làm cho tướng quân trong thiên hạ thất vọng sao? Ngươi, Thái Bình công chúa lập tức tức giận đến phát run lên, hận không thể xông lên xé Lý Long Cơ. Hào khí trong triều trở nên khẩn trương. Lý Đán đứng ngồi không yên, đứng lên đi xuống nâng Lý Long Cơ lên, không cho hắn nói ẩu tả. Thế nhưng mà Lý Long Cơ đã quyết tâm làm con rùa, không muốn chiến tranh miệng. Hắn bỏ qua Thái Bình công chúa đang tức giận, tiếp tục nói. Nhưng mà đúng như Trấn quốc Thái Bình công chúa nói, Trương Nhân Nguyện thời khắc chuẩn bị tiếp nhận vị trí của Đường Hưu Cảnh tuổi tác đã cao, lại thủ lũng hữu, đúng không thích hợp đi U Châu. Trước là tát sau đó vuốt mông ngựa, vẻ mặt của Thái Bình công chúa khó coi. Lý Long Cơ nhìn không chớp mắt tiếp tục nói. Bình bộ thượng thư Quách Nguyên Trấn, hắn chăm lo bộ binh vất vả chủ quản quốc phòng của đại đường chúng ta, toàn bộ do hắn chủ trì cả. Ta cũng không đồng ý cho Quách đại nhân tự tiến cử đi U Châu. Nhưng ta cho rằng Quách đại nhân sở dĩ tự tiến cử là xuất phát từ lòng son trung quân ái quốc, thực sự không phải xính cái dũng của thất phu. Thử nghĩ Quách đại nhân thống lĩnh bộ binh còn tự tiến cử tương quân cả triều, còn có ai không đi U Châu? Quách đại nhân dụng tâm lương khổ chính là muốn bớt việc cho bệ hạ cả triều minh giám. Trong lòng Tần Tiêu hồi, góc truyện audio.com, kích động, nói hay lắm, Lý Long Cơ, xác thực vẫn có mấy phần tỉnh táo. Lúc này đây không phải người đàn bà tranh chua chửi đồng, bây giờ là bạt tai Thái Bình công chúa. Tiểu tử này dũng khí càng ngày càng đủ a hát, Thái Bình công chúa dĩ nhiên tức giận không chịu nổi, bộ ngực sữa phập phồng. Tần Tiêu nhìn qua buồn cười, hắn âm thầm quan sát bộ ngực sữa của Thái Bình công chúa, lại nghe Lý Long Cơ nói đến đây ngữ điệu cũng dõng dạc, hắn quỳ xuống và nói. Bệ hạ, vi thần cho rằng Tiết Nột chính là hậu nhân tướng môn trung dũng, làm người phẩm hạnh, nhiều năm qua được dân chúng U Châu tán thành. Cho dù ít có việc xấu cũng không ảnh hưởng toàn cục, không thể lấn át tài năng quân sự của hắn được. Lúc này là lục dùng người, chỉ cần Hoàng Ân hàng lâm hắn nhất định có thể nghênh ngang bước ra, quyết chí tự cường, không có nhục sứ mạng. Huống chi người này tại U Châu hơn 10 năm, hắn biết rõ thế thái hơn người khác nhiều. Bất kể là Trương Nhân Nguyện, Quách Nguyên Trấn hay là Tần Tiêu lần này đi tới cũng cần thời gian dài mới thích ứng được. Mà Tiết Nột chỉ cần tiền nhiệm là có thể lập tức chỉnh đốn binh mã, đại chiến hề cùng Khiết Đan, trọng dương quốc uy đại đường. Nhi thần nguyện dùng vị trí thái tử bảo đảm tiến cử hiền tài Tiết Nột làm U Châu đại đô đốc. Lý Long Cơ nói lời này ai cũng cho rằng hắn điên rồi. Lập tức thổn thức, Thái Bình công chúa cũng có chút kinh nghi, tiểu tử này hôm nay hẳn là uống nhầm thuốc. Dùng vị trí thái tử bảo đảm, nào có người nào nói chuyện này. Nếu như Tiết Nột binh bại, Lý Long Cơ phải cút ra khỏi. Rất rõ ràng, hắn đang đánh bạc, chỉ có Tần Tiêu hiểu tình thế trước mắt cực kỳ bất lợi cho mình và Lý Long Cơ. Thái Bình công chúa nói những lời này có thể nói là hùng hổ dọa người, không cho thương lượng. Tuy nàng còn chưa khoa trương tới mức lệnh cho Tần Tiêu thống binh rời đi, nhưng mà chỉ kém bao biện làm thay mà thôi. Lý Đán dường như không tìm ra lý do không đồng ý. Chuyện cho tới bây giờ Lý Long Cơ cũng chỉ bất chấp toàn bộ. Nếu như Tần Tiêu bị rời khỏi Trường An, hắn sẽ không có át chủ bài. Không có vương bài, không có phần thắng, chẳng khác gì bị phế chức thái tử. Lúc này hắn chỉ có thể đùa nghịch mang vị trí thái tử ra đánh bạc, mua Tần Tiêu ở lại Trường An, ở lại Hoàng Thành ngự xuất ti. Quách Nguyên Chấn nghe được chuyện đó, cũng dập đầu. Bệ hạ, vi thần nguyện ý dùng chức thượng thư và tính mạng lão ẩu cả nhà ra bảo đảm. Tiến cử Tiết Nột làm U Châu đại đô đốc. Nhìn thấy tình hình này, mấy thị lang, tùy tướng của binh bộ cũng đứng ra, cùng thân tín không nhiều của Lý Long Cơ nhao nhao đứng ra cùng với Quách Nguyên Chấn, ngay ngắn nói. Vi thần tán thành, nguyện dùng tính mạng già trẻ một nhà giới thiệu Tiết Nột làm U Châu đại đô đốc. Lý Đán thảm, rất thảm, lúc này đây Thái Bình công chúa cùng Lý Long Cơ không cho hoàng đế hắn bậc thang đi xuống. Thái Bình công chúa nói hùng hổ dọa người, Lý Long Cơ ném vị trí thái tử ra làm điểm mấu chốt đặt cược. Mặc kệ Lý Đán đưa ra quyết định gì cũng phải đắc tội một phương. Chơi thái cực, làm cân bằng, lúc này đây chỉ sợ không làm được. Lý Đán cầu cứu nhìn qua Tần Tiêu, tiểu tử ngươi mau ra đây nói đi. Chính ngươi có nguyện ý hay không đấy? Bây giờ đang tranh luận giữa ngươi và Tiết Nột hai người. Tần Tiêu làm sao không rõ? Vì vậy dưới ánh mắt của mọi người, đi ra nói. Bệ hạ, vi thần có việc khải tấu. Lý Đán như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Ái Khanh Thỉnh, Góc Truyện Audio.com. Giảng, tạ bệ hạ, cách chương.